không sợ, mà nắng là sợ.
Sao
ấy?
Tập đi đâu có ra đi ngồi.
Cái tầm đạo, cái tầm đạo mà tôi vừa học đó, tôi thấy có nói là khi người ta chết rồi thì chậm lắm là 40, lẹ lắm thì 49, chậm lắm thì 100, hồn vía mới xuất ra khỏi cái xác xác thịt. À, như vậy thì mấy cái người mà theo cái quả táng thì là mấy cái người mà chết mà thân thể không được toàn vẹn.
Cái 7749 thì nó mới ly khai toàn bộ. Còn khi chết là phải ly khai đi định luật, về định luật. Nhưng mà mình ở đây thì 7749 thì cho nó ly khai toàn bộ. Đó. Còn cái quả táng á thì khi bây giờ tôi mượn quan. Thấy không? Nhưng mà mượn từ từ phải trả từ nó đúng luật đó. Bây giờ anh đốt cái hào, chắc là cái số công nó chưa mở kịp rồi để anh nhận số tiền anh, thành anh phải mắc nợ. Chứ nhiều người quá tán á, nó bị u ơ, bị u ơ, vất vơ, vất vưởng, khổ lắm. Cho nên đúng theo vô vi không đồng ý cho người ta quá tán, mà cho chôn. Để mình ăn cái gì có phì nhiêu của mặt đất sẽ trả lại cho mặt đất. Đúng luật của nó. Bởi vì mình chỉ có thể xác thôi. Một cái hồn là khác. Cái hồn cái vía là chết thì nhất định là phải đi rồi. Tùy theo cái tội trạng của mọi người.
Nhưng mà nó là ở 48, 49 ngày.
49 ngày cái kia nó đốt xác rồi nó bị bơ vơ vậy thôi. Nó bơ vơ. Nó bơ vơ. Lạnh lẽo bơ vơ. Nhưng mà cái định luật nó có. Nhưng bây giờ đi nó thuộc về tội xuống định luật thì tới đó có người ta rước, và khi nó chết rồi nó có người ta rước rồi. Nhưng mà cái relica để lại đó vất vưởng, phần ảnh hưởng đó vất vưởng bơ vơ chân tôi không có thân con kịp được.
Tôi thấy ở Canada này hay quá tán
đó, quá tán nhiều đó. Nhưng mà cái kia cái tội thì nhất định được. Anh làm cái gì hàng ngày người ta đi chết hết rồi, chết rồi không? Có rồi, có đi. Ở đây anh chết thì dưới cái cây, cái trường thọ của anh nó tiêu rồi, nó héo rồi thì người ta rước lại. Chạy cũng khỏi. Mình cứ qua một cuộc lập, nếu mà anh hoàn toàn tốt thì được đi lên, mà không tốt thì ở lại. Anh tu sai, ở đó. Nó sự công bằng mà. Chứ không phải nếu tôi vừa uống Phật rồi tôi chết rồi tôi đi liền cái rọc rồi lo lót tôi đi
không được. Rồi còn mấy người mà chết vì tai nạn như là bom đạn hay là đất máy bay này chứ. Cái người nó chết chứ nó không còn thấy rồi.
Không thì... còn thấy nhưng mà hồn nó phải còn. Nó biết nó phải còn. Hồn biết nó thuộc về điển giới mà. Nó phải vật chất. Nó dập nát cái vật chất thôi. Còn cái binh căn của nó đâu có bị dập nát được. Nó phải ở trong định luật tội trạng của nó.
Dạ thưa ông Tám, ông Tám nói cái thân này là cái vía thì ở cái rúng, mà cái hồn thì ở trái tim. Đến khi thân này nó đã hủy diệt rồi thì cái hồn nó ở đâu thì cái vía nó ở đâu?
Khi mà cái cơ thể hủy diệt rồi nó phải ở trong từng số điểm của nó.
Tức là hồn và
vía ở hồn nó thuộc về từng số điểm của nó, mà vía ở từng số điểm của nó. Bởi thế nói là chỉ trong cái bản thể để mình thấy cho nó có từng số về điển quan của nó hết. Người ta nói là căn cơ. Mà khi mà nó có tội thì nó phải quy về cái tội của nó chứ.
Nếu mà ông Tám nói như vậy tức là cái hồn ở một chỗ và cái vía ở một chỗ. Tức là như vậy con có biết hai cái biết.
Hả?
Con có hai cái biết. Tại vì cái hồn con cũng biết, cái vía con cũng biết.
Rồi sau này mình tu cho hai cái nó phối hợp. Hai cái nó phối hợp.
Nếu ông Tám nói rằng con có hai cái biết vậy thì đến khi con thành Phật, con thành hai Phật không?
Không có, nó thành Phật nó chỉ là thuần dương, chỉ có một mà thôi. Cái vía nó phải adapte vô sang đằng sau lưng của cái hộp. Thành Phật không có hai nữa, kêu thuần dương nữa. Không có hai. Còn ở thế gian phân ra âm dương. Mà đi lên tới trên thì chỉ thuần dương là không có nữa.
Dạ thưa ông Tám, nếu mà ông Tám nói vậy thì con xin lỗi là con thấy ông Tám nói khác với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ở cái chỗ là Ngọc Hoàng Thượng Đế nói rằng khi mà thành đạo là sao? tức là ta đã thực hiện được cái thiên dục. Mà thế nào là thiên dục? Thiên dục là sự hòa hợp giữa âm và dương. Nhân dục là sao? Là sự hòa hợp giữa người nam và người nữ. Tức là khi mà ta đã thành đạo rồi, nó không phải là ta thuần dương, mà chẳng qua nó là sự kết hợp giữa âm và dương mà nó thành ra. Bởi vì chẳng, ông Tám dùng cái chữ gọi là kích động và phản động. Cái vấn đề cũng như mà người nói theo người thế gian thì nói Tây rồi âm ti Tây thì nó mới sinh ra cái sinh Tây. Thì con nghĩ nếu mà mình thành đạo rồi đó, mà theo lý thuyết bên điển phái này đó, là nó là một cái sự hòa hợp giữa âm và dương để mà nó thành ra cái thái cực, chứ đâu có phải là thuần dương như ông Tám.
Nhưng mình nói thuần dương nó đúng hơn, bởi vì cái âm á, cái phần âm mà tu mà chưa sáng suốt, chưa nhẹ nhàng á, không có theo kịp được cái phần dương. Mà khi mà phần âm tu được rồi á, thì chỉ gắn phía sau đằng linh của cái phần dương đó, thì hai cái nhập một rồi, thấy không? Hai là một rồi, thì nó kêu bằng thuần dương mới đi lên trời. Đúng là như vậy, tu theo Phật thì như vậy, thì lúc đó thuần dương nó mới có hậu quán, thấy không? Rồi còn cũng là nó là hai cái hòa một, đúng nó là hai cái phải hòa một. Còn nếu hai cái không là một á, không tu thành Phật.
Dạ thưa ông Tám, trong những bài phụ ái mẫu ái, khi thì ông Tám nói rằng ráng tu để mà trực chỉ về Tây Phương, khi thì ông Tám nói rằng ráng tu để trực chỉ về Trung Trung Thiên. Vậy thì được, theo ông Tám bây giờ cái chỗ nào cũng phải về, bởi vì ông Tám nói khi thì Tây Phương, khi thì Trung Thiên. Bây giờ con
bởi vì cái đích của chúng ta tu về bên vô vi phải đi tới cực thanh. Cực thanh, và trong cực thanh chúng ta phải tự hành và tự đem tất cả, tự gom tất cả những gì của chúng ta sẵn có, không có sống trong cái cảnh ỷ lại nữa, mới đem về chỗ đó đóng góp ở đó mà tu nữa, thấy không? Còn từ đó thanh rồi mới hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, lúc đó mới quy về Trung Thiên, ở Trung Thiên trung tâm vũ trụ mà làm việc hòa tan với Thượng Đế là một, lúc đó càng sáng hơn. Cho nên chư Phật đạt tới thanh và vẫn kẹt trong thanh ở chỗ đó, làm việc chỉ có thanh thôi. Còn về Trung Thiên mình thanh trực một lần thì cái đó nó sẽ sáng hơn. Mà bây giờ chúng ta tu con đường đi phải đi tới Tây Phương, đi tới sự thanh nhẹ sáng suốt mới chuyển qua bên kia được. Nhiều người chưa sáng suốt kêu nó đi ghé qua Trung Thiên, nó không ghé đâu, bởi vì nó thấy nó đậm loạn quá, làm không nổi. Mà nó thanh rồi, nó về nó hợp tác rồi. Cho nên phải có trình độ Phật mới trở về đó đóng góp với Thượng Đế được, mới hòa với Thượng Đế là một mới được. Chứ không phải là ở dưới đây nói về lý thuyết như vậy rồi tôi muốn hòa với Thượng Đế lúc nào tôi hòa, không được. Chính mình hòa với mình mà chưa được.
Dạ thưa ông Tám, con đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật con học, thì Đức Phật có chỉ cho con rằng bởi cái thanh và cái trược này nó là vọng tưởng. Bởi vì do cái đối đãi, do cái danh và sắc mà nó mới có cái tên như vậy. Bây giờ mình phải học, mình phải tu tập làm sao để mà mình thoát ly ra cái đó, bởi trụ vào trong cái không, cái chân tâm mình nó là không, nó không có thanh và trược. Khi mà Đức Phật chỉ được như vậy và thấy được như vậy rồi thì làm sao mà có thể nói rằng Đức Phật là trụ trong cái thanh được? Dạ xin ông Tám giải cái chỗ ngu mê của con.
Cho nên Đức Phật tu trong cái hành trì tự giải nghiệp, anh thấy cái quá trình của Đức Phật thấy rõ ràng không? Giải tất cả mọi nghiệp, ngay tới cái ăn và uống ngài cũng không có dựng vô nữa trong lúc ngài hành thiền. Mà chúng ta khác, chúng ta còn đang hành thiền trong trược và trong thanh, thấy rõ chưa? Người thế gian chúng ta đang hành thiền trong trược và thanh. Còn ngài tu đặc biệt, nghĩa là ngài bỏ tất cả, ăn chỉ có một hộp lúa thôi, một ngày thôi, để cho cái xác nó trả nghiệp hết, giải hết. Cũng như cái thể xác này chết và trả nghiệp hết, rồi lúc đó ngài mới đạt tới sự sáng suốt và thanh điển bên kia, trên kia. Nhưng mà muốn nói y như ngài nói và ngài làm, thì chúng ta phải làm như ngài đã làm, chúng ta mới thấy cái đó. Chứ đừng nghe lý thuyết của ngài rồi nói tôi đi tới đó, vậy là được như vậy, như ngài nói là chặt rồi. Cho nên nhiều người tu hoài mà cũng mang cái cơ thể trượt, cũng phải ăn, phải uống, phải mặc, phải này, phải kia, phải nọ, và không giải được nghiệp chính bản thân của họ, thì làm sao họ đạt được cái sự thanh? Cho nên anh nói rằng Đức Phật đã hạnh ngộ, ngài không có nói vấn đề thanh, làm sao kẹt tới thân. Sự thật chúng ta thấy rõ, chứng nghiệm thấy rõ, thể xác Ngài đã giải tất cả trượt thì Ngài lưu thân. Rõ ràng là Ngài ở trong thân.
Dạ thưa ông Tấn, rõ ràng là Ngài ở trong thân, nhưng mà cái vấn đề là Ngài không có chấp vào cái thân. Lấy thí dụ như bây giờ, thân xác của ta ở đây, ta cũng phải đòi hỏi cái ăn uống, thân thể này là do cha mẹ tạo thành, nhờ đoàn thực nuôi dưỡng, thì nơi đó cái thức của ta nương tựa. Thì bây giờ, cái thân thể này sau khi quán xét rồi nó chịu một cái định lực của nó. Ta ăn, ta uống, ta phải thỏa mãn để chi, để mà nó tồn tại, để mà làm gì, để mà phạm hạnh chưa thành sẽ cố gắng mà làm cho thành, và những cái lỗi lầm xưa cũ nó không còn tái phạm nữa. Vậy thì khi cái lỗi lầm ở đâu, do cái chỗ ăn uống, khi mà chúng ta ăn, chúng ta đâu phải lỗi lầm ở trong cái ăn của uống. Bởi vì nếu vấn đề là do cái nhận thức, nếu mà ta ăn một món đồ ăn mà ta nghĩ rằng ăn đó để mà thỏa mãn cái lòng dục của ta, mà để giết hại kẻ khác, thì lúc bây giờ ta mới có tội lỗi. Còn như bây giờ lấy ví dụ như ông Tám cũng ăn vậy, con cũng ăn vậy, nhưng mà tại sao con ăn con tội lỗi mà ông Tám không tội lỗi? Bởi vì ông Tám ăn là sao? Để mà thân thể này nó còn tồn tại, để mà thể hiện cái ý chí của Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn ông Tám làm cái gì. Thì khi ông Tám ăn, ông Tám không có cần đòi hỏi cái khoái khẩu mà tổng. Nhưng mà ngược lại con tội lỗi ở chỗ nào? Là bởi vì khi mà con ăn miếng thịt đó, con cảm thấy con ngon ở trong miệng miếng thịt đó, nhưng mà con biết đâu rằng đó là cái sự đau khổ, sự sát sanh của con vật nó. Thành thử ra cùng một hành động ăn, nhưng mà cái ý nghĩa nó lại là thế. Cái hành động của ông Tám ăn nó rất là cao thượng, là bởi vì sao? Để mà tồn tại cái thân xác này, để mà hành đi cái ý chí của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn con ăn tại sao con tội lỗi? Bởi vì con ăn là vì con khoái mà con sát sanh cho người ta. Thì cũng trở lại cái vấn đề ông Phật cũng vậy. Mặc dù ông Phật chỉ cho chúng sanh rằng, nói tại sao ta là Phật mà chúng sanh là chúng sanh, bởi vì các ngươi là trượt mà ta là thân. Nhưng mà cái lời nói đó nó cũng là tiểu thừa thôi. Bởi vì lên đến cái hàng đại thừa rồi không còn thân về trượt nữa. Bởi cái đất của Phật là nó nương tựa ở chỗ nào? Nền tảng của Phật là ở đâu? Là ở trên chúng sanh. Một ngày nào nếu mà không còn chúng sanh, Niết Bàn nó sẽ sụp đổ, thì nó không có căn bản cho nó nữa. Thành thử ra con nghĩ rằng nếu mà nói Phật trụ và chỗ thanh đó, thì con cũng không có, chưa có thấu đáo chỗ đó.
Sự thật bây giờ Niết Bàn là chỉ hưởng thanh và tiến hóa trong thanh mà thôi. Cho nên Niết Bàn chưa có thể dọn xuống thế gian được. Cho nên những vị đó là chưa có thời gian để hy sinh và xuống lẫn lộn với trượt, mà trong trượt có thanh một lượt, cũng như dọn Niết Bàn xuống thế gian chưa có. Mà muốn có cái đó là phải thế gian cực độ thay đổi đó, lúc đó mới chuyển Niết Bàn xuống thế gian. Nhưng mà cũng không lâu sẽ có, tại quả địa cầu phải có. Chứ vì đóng lòng từ bi thì luôn luôn phải xuống. Cái đó là cái sự chuyển hóa của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã có dự trù trước. Nhưng mà lần lượt chúng ta ở những mảnh đất này chúng ta không thấy, nhưng mà ở Việt Nam thì đã có rất nhiều những phần linh căn rất sáng suốt xuống để hỗ trợ cho người tu rất nhiều trong lúc này. Mà những người tu cao ngồi mà thấy được mới xác nhận rõ việc đó. Đó, cho nên cái phần đó là đối với những người mới tu thì không có hiểu được. Nhưng cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ là thiên tiên, nhưng mà trong giờ phút này Ngài cũng phải đã lâm trần xuống thế gian để tiếp tục giáo dục con Ngài. Cái đó nó đã có xuất hiện ở Việt Nam. Rồi đây nó nhiều nữa, giá khùng, giá điên rất nhiều. Ngay thành phố Hồ Chí Minh cũng giả khùng, giả điên rất nhiều. Và ở lục tỉnh cũng nhiều. Bị giam, bị thả, nhưng mà nói là xuất ngôn là chân lý. Thì cái cuộc thay đổi nó sẽ đi tới dần dần, rồi chúng ta sẽ ráng tu đi, rồi sau này chúng ta sẽ có cơ hội hỏi ngộ những sự việc đó. Cho nên cái phần thanh của Đức Phật là Ngài không có ý lại nơi Ngọc Hoàng. Ngài tự gom thâu, biến thành cái tiểu thiên địa này, biến thành xa vệ quốc, rồi đem lên tự đóng góp đó, mà ở đó trung trì đó mà tiếp tục tu mà thôi. Chứ Đức Phật không nói rằng ta cao lắm, nhưng mà Ngài chỉ hướng thanh để tu. Bởi vì hành trình của Ngài chỉ là đi lên tự giải nghiệp thì khứ trực lưu thanh rõ ràng. Chính Đức Phật đã làm, hành trì như thế đó và ảnh hưởng cho chúng sanh ở thế gian. Cho nên ngài luôn luôn giải trực lưu thanh, giải trực lưu thanh thì ngài ở trong thanh sung sướng, không phải không sung sướng nhưng mà phải làm việc nhiều. Đó. Rồi nếu mà chuyển về tới trung thiên thế giới, trung tâm thế giới, trung tâm vũ trụ thì phải làm được việc trực lẫn thanh luôn. Nhưng mà cái đó ở thế gian lịch sử chưa có ai biết, nhưng mà sau này ở Việt Nam sẽ có những cuộc phân tách rõ rệt về việc đó cho mọi người tu đại thừa rõ hơn.
Thưa ông Tám, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế và Địa Tạng Vương Bồ Tát là những vị đại Bồ Tát đã thành Phật rồi, nhưng mà vì lòng đại nguyện xót thương có khởi ra cái nguyện rồi, giờ ta dạo chơi cõi ta bà này để mà nếu mà có một cái chúng sanh nào mà có kêu cầu cứu thì ta cứu. Thành thử ra qua lại chơi cái đất dụng võ của hai vị Bồ Tát đó là nơi địa ngục và nơi chúng sanh. Vậy thì hai vị đó đã thành Phật từ lâu rồi mà vẫn còn phải mang cái tiếng là Bồ Tát bởi vì cái lòng đại nguyện đó. Vậy thì hai vị đó có phạm vào cái lỗi hư dối là trụ ở trong thanh như là Ngọc Hoàng Thượng Đế đã nói
không? Trụ ở trong thanh không phải là phạm cái lỗi, nhưng mà hai vị đó là có nhiệm vụ, bởi vì phần đó là phần âm điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế và phải làm việc theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi, không phải riêng biệt ngài tự động làm đâu. Đó là sự an bài của Ngọc Hoàng Thượng Đế, phần âm của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi.
Vậy thì sau khi mà nghe ông Tám giảng nghĩa thì con thấy giữa Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật không có khác nhau gì.
Đâu khác nhau,
không có
cha
khác.
Với con hai cái có cha, một
cha với con cũng là một.
Mà người ta là đường đi nó phải vậy. Con người thế gian nếu mà không cho nó cơ hội giải nghiệp không bao giờ nó biết đường tu. Nó phải giải nghiệp nó mới biết tu. Đó. Cho nên những người tu từ xưa đến nay gặp khổ cảnh, gặp đủ thứ nhưng mà nó đã giải nghiệp, nó mới bước vô thiền môn học đạo. Đó. Cho nên phải đi về con đường Phật mới tự thành lập với mình được, và phần hồn mới trưởng thành trong cái cuộc hành trì theo Phật pháp nó mới đúng hơn. Cho nên ông Phật, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế mượn ông Phật trong một chút xíu thôi, mà mượn mình á bao nhiêu năm mà mình chưa chịu làm, thấy không? Ông Thượng Đế muốn là sợ mà giúp tao việc này việc kia việc nọ, mình đâu có nghe. Người thế gian trần trượt đâu có biết mà làm, thấy không? Mà cũng không biết ông đó là Ngọc Hoàng, ông không biết ông đó là người là số một cả càng không vũ trụ, cũng không hiểu nữa. Thì mượn hoài cũng không được, nhưng mà nói với ông Phật có một tiếng là ông Phật đi làm rồi, thấy không? Cho nên phải tu tới Phật mới là đúng đắn là con của ngài. Cho nên cái pháp vô vi này dẫn giải cho mọi người trong cái pháp luân thường chuyển là khứ trực lưu thanh đó, rồi từ đó mình sẽ đi tới rõ ràng, mình mới biết rằng mình trong Phật tâm và thương yêu Phật, và mình phải trở lại một vị Phật mới xứng đáng là con của Thượng Đế.
Nói điện cái gì của chị Dung?
Nói sao? Nói điện hả?
Nói điện là cái gì
chạy? Nói điện là không có mở miệng ra, nhưng mà điện nó chạy ào ào nói điện. Như nãy có nhiều khi người ta ngồi người ta nghe rồi người ta nhắm mắt người ta thấy sướng sướng ngay trong bộ đầu đó, người điện đó, nói điện đó.
Cái này viết điện là cái gì?
Hả?
Viết điện là cái gì?
Viết điện hả? Viết chữ điện ra đó hả? Viết đưa điện là cũng khác gì thế gian là kêu bùa đó. Thế gian người ta kêu bùa đó.
Ông
viết đó là bùa đó.
Bùa.
Bởi viết cái thành văn của ta đó, nó lập chụp cho nó đập lọc hơi nó thấy nó đập vô cái nó kéo giải mở lần bùa đó mở ra.
Tóm lại thì tôi hiểu như thế này. Khi nào mà nói điện thì nghe thì buồn ngủ. Tại bây giờ tập trên đầu cũng buồn ngủ. Điểm thứ hai nữa là mà viết điện người đọc cũng buồn ngủ luôn. Nếu nó không buồn ngủ thì thấy nó giật giật thì cũng mở mắt xong rồi đọc thôi, tiếp câu chuyện. Ừ. Như vậy là biết điểm. Ừ. Thầy một câu như thế này. Tất cả đây bà con nước An Nam Cộng Hòa ai cũng đọc cái chuyện thiều. Vậy thì cũng Tố Như, cũng Vũ Nhu viết cái chuyện kiều ấy có biết điển không? Và có điển hay không?
Có chứ. Điển nó nhiều tầng lớp. Có thanh, có trượt, có trung dung. À, tùy theo trình độ thích. Có người là thích đọc chuyện kiều, mà người là thích đọc quấn lộn. Hai cái khác nhau nó cũng điển à. Có thể là điển không? Nhưng mà trượt hay là thanh? Thanh điển á thì quân bình về đạo. Còn trượt điển á thì phân giải về đời. Mà tùy theo trình độ hấp thụ mà thôi.
Như vậy thì tôi hiểu như thế này. Và cái chuyện lớn của chuyện kiều ấy, thì nó có điểm. Thì là ngày xưa các cụ các bà tức là
phái nữ
cấm được đọc. Đàn ông chớ đọc Phan Trần, đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Kiều. Nhưng mà nó nói cấm thì cấm, rồi các bà vào trong mừng vẫn mở ra đọc như giờ. Nó đọc ham mê như vậy đó.
Đọc nó mở tâm, mở tạng, nó khoái khoái, đâu ra nó biển, nó chạy cũng như cái bùa vậy chứ có gì đâu.
Thế xong cái là các bạn nhớ cái quyển kinh A Di Đà của ông Tư ấy. Biết ấy, trong cái toàn là sự đời không? Sự đời cái này tôi nghe nói thì tôi đọc tôi thấy u minh nó ngưỡng ấy. Thế rồi nói rằng là khi làm có chuyện gì cần cấp mà chí huy muốn hỏi ông Tư thì mở ra hỏi ông Tư cái này có đúng không? Thì ông Tư dạy là đúng. Thì giống như chuyện kiều vậy. Tức là cái gì là bói kiều mở ra thấy cái từ hải thôi tôi chết rồi. Đi ra thì ra đường gặp gặp phục kích này hả? Các cùng đi ra gặp từ hải là nguy rồi. Các bác sĩ từ hải mà đàn ông mà gặp từ hải là nguy, gặp phục kích là từ hải chết đứng. Thế thí dụ như vậy, thì vậy chúng mình chấp nhận là cái chuyện kiều nó có điển. Vậy thì cũng vẫn nhau đó, cũng xin ra trước ông Tư. Có phải không? Đấy như là nếu mà mình tôi, các quý vị trong nhóm nói tôi gọi ông Nguyễn Du Bồng Tổ á. Mà ông Tư thì mới bắt được, gọi là lượng được cái pháp vô vi này năm 1959. Vậy thì, tức là cái vô vi nó có từ lâu rồi đấy. Mà người ta không có biết. Mà chính nếu bây giờ mà theo tôi hiểu á, thì có lẽ là Tổ sư vô vi là cũng như vậy.
Tổ sư vô vô vi là ai? Cũng được, cũng được. Muốn nói gì cũng được.
Không ai cãi tôi được câu đó được. Không ai cãi nổi tôi
cũng được.
Xin lỗi bác. Cuốn chuyện kiều đó là có người bói chuyện kiều, cũng có nhiều người còn xài cuốn khác mà bói, đâu có cần gì chỉ bác biết chuyện kiều nha. Tôi có thể là cuốn Tây Du Ký tôi bói cũng được, nhưng có phải là người biết Tây Du Ký là tổ sư phải gì thêm
không? Đây chúng tôi nói, chúng ta mình nói về vô vi, anh Tây Du Ký tôi tin là tổ sư của tôi, mà sự thật cái chuyện chuyện kiều là chuyện không có, là chuyện cụ Nguyễn Du cụ viết ra nhưng không phải chuyện thật, làm gì có vô kiều, về cái chuyện đó là giả. Vậy thì khi nó lại giả rồi thì nó không có thực. Nó không có thực thì cái chuyện mà tôi có ông cụ Nguyễn Du là ông tổ vô vi cũng là không thực. Mà không có thể là có nói là có, mà không thể nói là không. Thì cái chuyện đó là chuyện không thực, chuyện không tưởng. Nên phân tích về chết
người ta chưa đi tới. Giống như hồi trước ông Nguyễn Du ông làm thơ này kia nọ. Tôi chờ ông này chỉ cần con vũ trụ con mình ổng à. Bây giờ thiếu gì thi sĩ ta làm được rồi đó. Phải không? Ông này làm giống Nguyễn Du á. Ông kia giúp giống Thúy Kiều á, phải không? Trong cái không nó có. Cho nên ông bịt lộn này, ông nói rằng ông nói rằng trong cái không nó có, mà trong cái có nó không. Cái gồm ý của ông nói đi nhiêu đó thôi. Chứ không phải là nói về luận kiều đồ gì đâu. Ông không nó có, trong có nó không. Tin ông tin thì ăn lo, tu hành thôi.
Không nói có. Cái này là cái bức tâm cảm thôi. Thế thầy cũng phải có lỗi của tôi như vậy, xin lỗi anh bạn, nhưng tôi chưa biết quý ra nhưng mà tôi không có lỗi lầm, tôi rất lớn, con lớn này này, rất là chuyên môn.
Thì tôi cũng phải thiền, tôi cũng chưa có thiền. Tôi không biết, tôi cũng được nghe ông nói chuyện hai lần, thì thấy nói nhiều khi cũng tôi không được hiểu là có đúng là ông hỏi để mà hỏi hay là ông hỏi để mà khoe, thấy không, để khoe cái sự hiểu biết của ông, cái đó là cái perception của tôi.
À, đây là đàm tiếu chơi mà, là cái một ngày một đàm tiếu.
Nhưng mà có nhiều khi cái sự
một đàm tiếu chơi
nó đi quá cái
theo tôi nghĩ là quá chưa đến nữa. Tại có nhiều khi đó có những câu mà tôi không thể nào tôi nói, dù tôi không tin ông Tám, nhưng tôi không thể nào tôi nói hoặc là tôi trình bày một cái kiểu như vậy được.
Không, cái nào cũng tốt, ở đằng này thì cái nào cũng nghiên cứu. Chúng tôi là người chuyên môn đi học lại tất cả mọi người, thành ra không có cái gì khó khăn hết. Nói càng nhiều càng quý, rồi nó sẽ làm sáng tỏ mọi sự việc.
Thầy rất nhiều lần là thầy cho các cái đường nói bao nhiêu lần, nhưng mà thầy bảo tôi
nói để cho vui mà thầy nói
cho nên tôi mới nói, không phải là tôi biết tôi nói thì tám, tức là nó tôi vô
cái mục này mà mình mục tiêu mà
cái nhiều lần rồi thì hôm nay để cho nó vui lên một lần nữa, giờ thích tôi nói như vậy
thì cho hay lắm mà nhiều người muốn nghe.
Thì cái sự thật cái thế này, thầy tám có nói với tôi anh có bốn cách để làm sao anh phá vô vi được bao nhiêu hay bao nhiêu. Tôi giải cho nên tôi không ngần ngại, tôi dùng bất cứ một cái biện pháp nào, biết bất cứ một cái hành động xấu nào đều tôi nói cả. Đấy là lý do thật ngày hôm nay tôi phải nói
để cho mọi người phân luận. Tôi ở Sài Gòn cũng vậy,
không phải là có tôi nhà nghĩ cái này rồi tôi không biết
một cái gì
ngồi lạnh ông Tám mà tôi nói xấu ông Tám, tức là tôi làm mất lòng quý vị. Tôi xin lỗi ra không có đó, câu đó không phải anh. Cái câu này tôi xin phải nói trước chứ không có anh. Cho nên có một câu chuyện xảy ra như vậy.
Đúng
không?
Tài là đây, bên kia là tài.
Bây giờ tôi phải trình bày cái này để tôi tránh trường hợp lầm, để tránh cái sự vui hiểu lầm thế này. Tất cả những sự việc như thế này. Thì thật nha, trong cái buổi đầu tiên mà chúng tôi đến gặp thầy Tám.
Đoạn nó trở
tiếp tục cảm ơn thầy nha. Con đường còn dài tiếp tục.
Thầy trình bày thế này. Có đây tôi xin lỗi là tôi lỗi lầm. Thì trong công buổi chuyện ngày hôm nay thì xin quý vị trình bày trước là nó tếu không ạ? À? Nó không có gì thật cả. Thì theo đúng lời yêu cầu của thầy Tám thì tôi nói nó tếu. Thì khi vị nhà có chướng hôm qua cho. Cảm thứ nhất là tôi có trong có việc cái cuốn sách in Kinh Nga Di Đà. Thì tôi nói cái lỗi lầm của tôi ở trong đó là tôi có quay photo có nghe cái quyển đó. Thì tôi hứng chí tôi ngồi tôi viết một cái công thức. Thì tôi nghĩ rằng cái công thức đó là người Phật Pháp Pháp lý vô vi khoa học nguồn lý Phật Pháp phải có một cái công thức. Nhưng tôi ngồi đến 7 công thức này. Cái công thức đó thì sao mà tôi chót được đi. Cho những người nào tôi muốn có kinh gì đạt. Nhưng người ta mới hỏi tôi rằng cái công thức đó là cái công thức mới hay cũ. Ngày trước nay đọc kinh gì đạt sao tôi có thấy. Nhờ thấy công thức đó thì tôi lại nghe họ hỏi rồi tôi như thế này. Nhờ chưa có phải là ông Tư ông Táo điển danh nhất không? Xin lỗi trong cái lúc mà nghe thì tôi rất bậy bạ nên thì không biết làm sao mà nói cả. Chót in rồi chót gửi cho người ta rồi. Thì tôi mới nói là cái này là tôi bịa ra đấy, chứ không phải là chỗ ông Táo không cho người điển tôi đâu. Thì tôi cắn hỏi để giải thích cho tôi cái chữ thì xin lỗi là không biết đây là
gì đã
không rất là tình nhớ trước khi là trên cửa sách. Thì mà đến bây giờ nó téo
mình cũng chào đỡ người ta
không nên k 2 bằng ltd 2 nm 2 x v 15 thì đấy nhưng mà nó cái một cái công thức cao hơn hoàn toàn mà lẽ nhiên là ba số chúng tôi đọc anh hỏi tôi như vậy chứ không phải thế nào tôi nói cả cái thành thử cái năng ở đâu tôi cũng liều, tôi cũng đành liều nhắm mắt đưa chân xem quay lại quay gần ra sao thì tôi cũng liều cái kiểu đó mà tôi giảng cái này thì đấy như là đúng hay sai ấy thì tôi không có chịu trách nhiệm. Thì đây là cái buổi nói chuyện vui sau cái cuộc quý vị đã hỏi một cách rất là siêu việt cao diệu trên phương diện vô vi rồi thì tôi rất trần tục mà trả lời câu này. Thì nếu nói là T2 á thì tôi thấy rằng là tôi nghĩ đó là tu trang tức là T2, tức là thanh trưởng, tức là tưởng tượng T2, tìm tòi tôi là ai, tìm thấy cũng T2 đó. Tôi là tôi. Thế như vậy là nó có 6 cái tất cả đó. Thì nhắc lại mình nói tếu không. Chú Trang thanh trưởng tưởng tượng tìm tòi tôi là ai nữa, tìm thấy tôi là tôi, nếu tôi là tôi chẳng là ma nữa, tôi là tôi
tu xéo
nữa. Nếu quý vị mà chúng tôi chỉ nhớ hàng chỉ có sáu này, chúng tôi không dám gì nhiều hàng quá. Còn lục L là tên thứ hai, tức là nó là cái gì này, hình như nó là đầu tiên nó là quý vị ở đây, tất cả những người đã ở bên xứ Canada. Quý vị cứ như thế này, vì theo thầy Tám nói là linh hồn thì bị đắm chìm trong hữu vi, và trí phàm thì bị giới hạn. Hữu vi tức là limited nó cũng giống nhau LTD, nhưng mà giới hạn nó LTD. Vậy thì cái LTD số 1 đó là linh hồn đắm chìm trong hữu vi và trí phàm giới hạn. Câu thứ hai, nằm nó bị giới hạn như vậy rồi thì chúng ta phải làm thế nào? Chắc là phải lấy lục tự Di Đà là thiếu cánh để giải thoát. Vậy lục tự Di Đà tức là LT C2 thì hai cái Di Đà là viết thành một, tức là lục tự Di Đà LT LT C2. Bây giờ đến cái LTD thứ ba. Các quý vị thấy cái lục tượng Di Đà thì với chúng mình, nếu thế thì làm cái gì? Người ta làm thì được, tức là quý vị tu hành thì quý vị được. Thế không? Mà làm tới đâu thì hay cái nó vô vọng. Làm tới đâu? Thành tựu cho cộng hai chữ làm thì được, mà làm tới đâu đó, nó là lấy chữ LTD2. Thế là cái thứ ba. Sang cái thứ tư đó, làm thì được. Được cái gì? Được lên thiên đàng. Thiên đàng ở trong bản thể và thiên đàng ở ngoài, ngoài bản thể. Thì cũng hai thiên đàng. Đó, LTD2 thôi. Thế là lên thiên đàng làm cái gì nữa? Thì là thượng đế. Thượng đế ở trong bản thể và thượng đế ở trong vũ trụ, thì cũng là hai thiên đàng. Vì vậy công tác nếu tôi không nhầm thì hình như là cái này nó có 6 cái cả. Mình ráng nó trình bày tại sao nó là 6. Còn đến chữ M, N, X, 2X rồi. Thứ nhất là khi chúng mình phải tám có dạy là khi nào mà tu niệm Nam Mô như là Phật, niệm một tự Di Đà thì bao giờ cũng có cặp có đôi, tức là Nam Mô tức là soi hồn và A Di tức là pháp âm thần truyền và Đà Phật tức là vị thần, vẫn có cặp. Vậy tôi biết là em là em hai. Thì quý vị lại niệm được tự Di Đà cho cả hồn cả vía cho cả hai, em tôi lại viết thêm tức là em hai là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái chữ này quý vị biết rồi, tức là nhắm mắt và lặng miệng. Thế lúc nào mà tôi được quý vị phải nhắm mắt lặng miệng, không được mở ra. Tức là ba. Thế còn chữ X rồi đó, thì cái này ông Tám có nói rồi, tức là tiên học lễ hậu văn X, nghĩa là xá là phải lạnh. Thì có phải học lễ thì phải lạnh, cho nên có chữ X. X nó nghĩa nữa là giống nhân, giống thứ ba của trong các toán là giống nhân. Cho nên là nếu mà quý vị càng niệm lục tự Di Đà nhiều bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Thế còn cái X thứ ba sau cùng nó là ẩn số của bài toán tu hành, tức mà người tu phải tìm ra cái bài toán tu hành như thế nào. Thưa quý vị, tôi đã trình bày quý vị từ T2 cho tới NM X2 là X2X. Còn B15 thì bữa trước Đức Tăng Thống đã trình bày cho quý vị rồi, giờ tôi không có dám trình bày thêm. Nhưng mà tôi có, nhưng mà cũng được một vài thứ sáu là lục căn, thứ sáu thứ hai là lục trần, thứ sáu thứ ba là lục thức, tất cả là 18 cái, là 18 pháp Phật dạy con người tu hành. Thì ở đây quý vị thắc mắc rằng là cũng như là người đi học ấy, thì phải cần tìm cái bài toán của mình, cái ẩn số là cái gì. Thì muốn tu hành đến nơi đến chốn thì tìm cái ẩn số của bài toán. Thì cái mà từ trước đến nay đó, tôi thấy là tôi rất thắc mắc, cũng không hiểu. Là trong đọc trong đi học thì cứ thấy thầy nói phải hiểu thì mới hay. Nhưng mà nghe thầy Tám nói là tôi cứ hành đi rồi sẽ hiểu sau. Tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Thế thì bây giờ cái bài, cái X là cái gì? như phải tìm đến, tức là một cộng đức không thì là một. Nếu ta tin là không có thực tế, tức là một trừ đức không, nó vẫn thành như một. Nếu ta tin là không có thực tế, tức là ta trừ cái thực tế, tức là một trừ đức không vẫn thành như một. Ta tin thực tế hay không tin thực tế thì ta vẫn là ta vẫn là một. Thế bây giờ nếu mà ta hòa mình với thượng đế, tức là ta nhân với thượng đế, thì một nhân với số không nó thành cái số không. Bây giờ ta chia sẻ với thượng đế, tức là ta chia với thượng đế là một, mà trên không nó thành ra là vô cực. Vậy thì quý vị sẽ thấy là cái công thức của nó là x một bằng không bằng vô cực. Như thế này, ta là ta không là gì cả, mà ta là tất cả. Ta là nguồn gốc, ta không là gì cả, mà ta là tất cả. Ta ở dưới, bây giờ ở dưới ta đi lên. Ta là tất cả, ta không là gì cả, mà ta về với nguồn gốc. Tức là nhất bản, tám vạn thù, vạn thù quy nhất bản. Thưa quý vị, đến đây là tôi nhắc lại tất cả những cái lời thầy Tám nói qua những cái chuyện nói tối ba với bảy những cái này thôi. Thành vừa đã xin từ quý vị được xét. Quý vị nên nhớ rằng quý vị nào đó mày là mày gì thầy Tám có nói là muốn
đây
muốn nói cái gì thì là cứ bất thần nói nó hay. Thành thử hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 1980. Thành quý vị bắt đầu thì quý vị ngày hôm nay có đến quý vị là ngày 15 tháng 3 năm 1980. Tức là nếu mà viết trên giấy tờ, tức là Montreal ngày 15 tháng 3 năm 1980. Tôi thấy câu này cũng có thể chúc phúc quý vị được. Nhưng chúng tôi cho phép thì tôi bắt đầu tôi làm mở máy, nói thêm. Tôi định Montreal thì những người theo cái chữ Hán á, người ta viết là Mã Thị An. Mã là con ngựa, Thị là chợ, An là nhân lành. Tức là cái này mà rất là chim động. Mà quý vị cũng biết rằng là nơi Montreal này đó thì là nơi của gặp của nơi gặp gỡ của những anh hùng tứ xứ, của những tay giang hồ. Cho nên đó, quý vị thường thấy có mà đến Montreal rồi đó thì những tay giang hồ này đều đã mệt mỏi rồi. Cho nên họ dừng chân, dừng bước giang hồ. Mà quý vị thấy nhà nào mà có cái bánh xe mà nó chôn ở trước cửa đó thì lúc mà anh chỗ đó đúng là anh hùng thắng mệt. Họ nghỉ nó bóng điên lắm, chiếc xe đấy nó chôn thế nào kẹt tiếp kìa. Thì nó kẹt tiếp thì nó chôn cũng vậy, nhưng mà cái bánh xe bò nó chứ không phải bánh xe hơi mà nó chôn ở đấy thì chẳng hạn. Thầy quý vị đấy thấy là Montreal đó, tức là cái nơi rất là kinh động. Tức ngày 15 đó, tức là ngày hôm rằm. Ngày hôm rằm tức là cúng Phật các bạn.
Người
dằm tay
mà
dằm tay dằm tháp thế. Người dằm là cúng Phật.